47. Quán âm bán dầu.
Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền. Trên đó có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một tên hôn quân vô đạo, đã giày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tấu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa, thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm cả thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quán Âm nghe tin này vội vàng đến Can Gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Bồ Tát Quán Âm đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhành dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên, thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ. Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa, cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy suyển. Tình trạng này cứ thế kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam, đến nỗi ngài Quán Âm vô cùng thất vọng. Một hôm, có một anh chàng rất trẻ tuổi làm nghề bán đậu phụ, đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: "Bà lão ơi, cháu múc dầu rồi, bây giờ đi đây, bà nhớ thu tiền nha." Bồ Tát Quán Âm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội gọi anh chàng lại: "Nè, chú ơi, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình lớn, còn cháu sao lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ thôi?" Anh chàng bán đậu phụ nói: "Bà tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu nhỏ, giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà được?" Bồ Tát Quán Âm nói: "Người ta làm được, tại sao cậu không làm được?" Anh chàng bán đậu phụ đáp: "Mẹ cháu có nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác, làm điều bất lương." Thì ra, anh chàng bán đậu phụ là một người con hiếu thảo. Ngài Quán Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: "Nói cho cậu biết ngang, thành Đông Kinh sắp sụp đổ." Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm, không chịu tin. Bồ Tát Quán Âm nói: "Tôi nói thiệt đó, Tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy, cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy. Nhớ kỹ đó nghe, đừng có quên. Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá thì gặp một người làm nghề đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi: "Sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy hả?" Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà, nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. "Cái gì? Miệng con sư tử đá trào máu hả? Cái cậu này sao mà ngu quá đi." Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen, nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên miệng con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy miệng con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la: "Làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau, chạy mau." Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chạy một mạch về tới nhà, cõng mẹ già nhắm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng, quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chạy không ngừng thì đất phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy, tới một lúc anh chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy sau lưng mình là cả một mặt biển mênh mông, thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Dần dần vùng đất này cũng trở nên thịnh vượng. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại, nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân ban đầu có tên là Phóng Nương Tiêm, nghĩa là mũi đặt mẹ xuống. Sau này người ta đổi lại thành Hoàng Dương Tiêm. Hòa Thượng Trúc Thiền vẽ Bồ Tát Quán Âm. Năm Đồng Trị, đời nhà Thanh, có một vị cao tăng ở Phổ Đà Sơn, pháp hiệu là Trúc Thiền. Hòa Thượng Trúc Thiền từ bé đã thích vẽ, học vẽ tới mức nét vẽ tinh vi tuyệt diệu. Chú thích: Năm Đồng Trị đời nhà Thanh là giai đoạn từ năm 1862 Đồng Trị Nguyên Niên đến 1874 Đồng Trị năm thứ 13, hết chú thích. Có một năm nọ, Hòa Thượng Trúc Thiền được đương gia Hòa Thượng phái lên Kinh Thành lấy Kinh Phật. Tới Kinh Thành, vừa đúng lúc trống điểm canh năm, trong cung chuông cảnh dương, trống long phụng cũng vừa gióng lên, Hoàng thượng lâm triều. Hòa Thượng Trúc Thiền bèn theo bá quan văn võ đi vào cung gặp vua. hoàng đế biết được đạo tràng Phổ Đà Sơn gửi hòa thượng Trúc Thiền đến thỉnh kinh, vô cùng hoan hỷ, tuyên chỉ mở yến tiệc ở khắp các điện làm lễ tiếp phong. Chú thích: lễ tiếp phong là lễ mời khách từ xa tới ăn cơm. Hết chú thích. Giữa buổi tiệc, có một vị tiểu thái giám đem tới một cuộn giấy lụa trắng dâng lên hòa thượng Trúc Thiền, bảo rằng lão Phật gia từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Phổ Đà Sơn, đặc biệt tuyên chỉ muốn hòa thượng vẽ cho bà một bức hình ngài Quán Âm cao 1 trượng 2 chỉ. Chú thích: lão Phật gia, tức Từ Hy Thái Hậu. Hết chú thích. Hòa thượng về đến Phổ Đà Sơn không dám trễ nải, lập tức mài mực sửa soạn vẽ tranh. Khi ngài trải cuộn giấy trắng ra đo thì ngạc nhiên đứng sững. Tại sao vậy? Vì cuộn giấy lụa bề dài tổng cộng chỉ có 1 trượng. Làm cách nào để vẽ một bức hình ngài Quán Âm 1 trượng 2 đây? Cuộn giấy lụa này lại chính tự tay lão Phật gia ban tặng, làm sao tùy tiện đem đi đổi? Tuy nói rằng kỹ thuật của hòa thượng Trúc Thiền rất cao siêu và ngài là người cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng đến lúc này cũng phải bó tay. Hòa thượng bèn định tâm lại, tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt khấn nguyện rằng: Bồ Tát ơi, giả như đệ tử không vẽ được bảo tượng thì khó mà phụng chỉ vua ban, làm sao tránh khỏi tổn hoại thanh danh của Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Bồ Tát đây. Xin Bồ Tát cho đệ tử linh cảm để vẽ được một bức tranh cao 1 trượng 2 trên một tấm giấy chỉ dài có 1 trượng. Ngài cứ khấn nguyện như thế mãi, từ từ thấm mệt. Đột nhiên, bảo tướng trang nghiêm của Bồ Tát Quán Âm hiện ra trước mắt ngài, thoát nhiên biến thành hình dáng của một cô gái bán cá, chậm chậm bước tới, tay cầm giỏ tre, trong giỏ có một con cá đang nhảy lung tung. Hòa thượng Trúc Thiền đón chào nói: Thí chủ à, cô bán cho tôi con cá này đi. Cô gái bán cá đáp: Ông là thầy tu, mua cá làm gì? Mua cá phóng sinh. Nếu mua cá phóng sinh thì tôi xin tặng ông con cá này đó. Cô gái vừa nói vừa khom lưng xuống để lấy con cá từ trong giỏ ra. Ngay giây phút ấy, cô gái bán cá giữ nguyên vị thế không động đậy nữa. Hòa thượng bắt đầu cảm thấy bối rối. Tại sao lại nói cho ngài con cá, rồi lại cứ đứng khom lưng không động đậy nữa? Ngài vừa nhìn vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tâm trí như khai mở, giật mình thức giấc, trước mắt không còn thấy cô gái bán cá nào hết. Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Hòa thượng tán thán không ngừng, vừa rồi chính là Bồ Tát ứng mộng dạy rằng chỉ cần vẽ hình ngài Quán Âm dưới lốt một cô gái bán cá đang đứng khom lưng cầm giỏ, thì cuộn giấy 1 trượng dư sức dung chứa hình ngài Quán Âm cao 1 trượng 2. Hòa thượng Trúc Thiền lập tức thắp một ngọn nến lớn, trải dài cuộn giấy, vùng bút thoăn thoắt vẽ. Ngày hôm sau, một bức hình ngài Quán Âm rất khác thường được trình lên lão Phật gia. Bức hình vẽ ngài Quán Âm đầu phủ khăn tơ trắng, eo thắt dây vải, cúi đầu khom lưng chăm chú nhìn một con cá chép trong giỏ, dáng vẻ giản dị thanh tao linh động như người sống. Từ Hy Thái Hậu nhìn bức hình không ngớt tán thán, tự tay cầm bút đề lên 4 chữ Ngư Lam Quán Âm, nghĩa là Quán Âm cầm giỏ cá, truyền chỉ sao lại bức hình ấy để ban hành trong dân gian cho các chùa viện và bách tính có thể đem về thờ phụng, lại còn ban thưởng cho hòa thượng Trúc Thiền một bộ cà sa đỏ thắm và cho ngài đặc chế vào cung không hành đại lễ.
Nam
49 Chuyện lạ của Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống. Chuyện Bồ Tát Quán Âm giúp đỡ một người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật lương thiện, tốt bụng, đối với người khác thì vui vẻ, tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế, người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Bồ Tát Quán Âm, mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào giải đãi. Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp thì lại rất dâm đảng. Bà thừa lúc chồng phải đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà là tên Khang Thất. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt được ai, vì thế người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả. Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói, ai cũng nói là thiện hữu thiện ác, ác hữu ác báo, mà sao người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo, huống chi ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Bồ Tát Quán Âm vừa dặn đến Cô Tô. Không những ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong phải chịu nhiều tai ách. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm bỗng nhiên nằm mộng thấy Bồ Tát Quán Âm xuất hiện trong nhà của mình. Tay ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói, Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông. Ta dạy cho ông 4 câu kệ, ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu trét lên đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, rùi xanh bu búp đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không được quên 4 câu kệ này. Quán Âm nói xong liền ẩn mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất nhìn lên không trung khấu đầu lễ lại. Rồi tuân lời dặn dò của Bồ Tát, ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi, mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày đường, thì đột nhiên mây đen giăng mịt, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phu lái tàu sợ ước nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở dưới đó. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy. Tuy không mấy hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu, thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phu lái tàu. Không, không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp. Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông nghĩ cứ làm đúng theo lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa. Những ngọn sóng tung tóe lên tới trời, người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu lại nhìn, thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại tránh mưa ở dưới đó, thì có lẽ giờ này đã bị dập nát rồi. Người phu lái tàu líu lưỡi lại vì sợ hãi. Ghê quá, nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết tôi cả đám rồi. Ông ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy? Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho người phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát, nên từ đó cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ, buông xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy, phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà, thì trời đã hoàng hôn. Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông, nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Bồ Tát Quán Âm, chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người, và vì bị dầu bắn lên người như thế nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ hai: gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong, ông mới gặp vợ hỏi han việc nhà, và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào phòng thay quần áo đi ngủ. Tên du đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong 2 tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, 1 phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can, càng nghĩ càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đó. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài. Nghĩ là làm, hắn xuống bếp, lấy một con dao nhọn và bén, trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thất cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người, đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu, nên phân biệt hai người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nức, thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi, vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời, hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu dâm phụ bị chẻ làm 2 mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức dậy, hô hoáng lên ầm ĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành 2 mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà, Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộn tra vấn con rể.
Cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường mày xảy ra án mạng, không phải mày giết thì còn ai vào đây?
Yêu Nhất Phong tình ngay Lý Giang, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, nhạc phụ ra nha môn trình báo, vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong.
Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy, chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội.
Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu, khi ông cầm bút lông lên vừa tính đặt xuống giấy thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới, dây chặt lấy đầu bút, khiến ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút thì chúng lại bay tới bu lấy đầu bút. Cứ thế nhiều lần nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội. Phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn tới thỉnh ý. Quan cố vấn nói:
"Để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong rồi sau đó hãy tính."
Quan cố vấn vào ngục thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi:
"Ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật thì có ích gì?"
Nhất Phong đáp:
"Tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội chứ, sự thật là oan cho tôi lắm, tôi không hề giết người. Bồ Tát có nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người."
Tới đây ông kể chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem bốn câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm: "Ruồi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ ba, đấu thóc ba thăng gạo, có nghĩa là gì?" Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên, ông đại ngộ. Một đấu là 10 thăng. Nếu một đấu thóc mà chỉ có 3 thăng gạo, thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám nghĩa là khang, bỏ bộ mễ, nghĩa là gạo, ra còn lại họ khang. 7 là thất, vậy phải chăng hung thủ tên là Khang Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong:
"Ở chỗ ông có ai tên là Khang Thất không? Ông có quen ai tên đó không?"
Yêu Nhất Phong đáp: Có người tên đó, mà tôi cũng biết ông ta nữa. Đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi. Đúng là Khang Thất."
Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khang Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra vấn ngay tại chỗ. Khang Thất bèn khai thật mọi sự. Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên, và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực, bèn đem tài sản ra, bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường, một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình, mở mắt ra thì nhìn thấy vợ mình cùng Khang Thất, hai người mỗi người đều ôm cái đầu lâu đẫm máu, xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt niệm thầm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau một lúc không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn, không thấy hai con quỷ đâu mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai thân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái.
chỉ trong sát na, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy Nhất Phong mới biết là mình mới nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Bồ Tát Quán Âm đã một lần nữa hiển lên để cứu mình, ông thấy mình quá sức có phúc nên quyết định xuất gia, nương cửa Phật càng thêm kiên cố. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu mau lẹ tiến bước. Gần tới hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng dây xung quanh một luống ruộng, chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra, có một người nông phu họ Vương, trong lúc cuốc đất cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Chú thích, mỗi xích bằng khoảng 1/3 meter, hết chú thích. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt, mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ tập lại dây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn, nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra rằng tuy tượng Phật có tướng người nam, nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Bồ Tát Quán Âm. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã được gặp Ngài mấy lần. Vì thế ông vui vẻ nói với mọi người rằng: quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa. Người nông phu họ Vương hỏi: ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không? Chứ chúng tôi nhìn mãi mà không biết. Yêu Nhất Phong nói, đây chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mọi người nghe thế nhao nhao lên cãi, không phải, không phải, pháp tượng của Bồ Tát Quán Âm như thế nào chúng tôi ai đây cũng đã từng nhìn thấy, không phải là lối ăn mặc như vậy, mà là người nữ. Chứ không phải người nam, con tượng này là tướng người nam, làm sao là Bồ Tát Quán Âm được? Nhất Phong nói, sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp thế gian, nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa. Có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh báo thế gian, sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình hai lần gặp Bồ Tát hiển linh kể cho mọi người nghe, lúc ấy mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ luống cày xuất hiện nên mọi người đặt tên là Lũng Kiến Quán Âm, nghĩa là Quán Âm gặp trong luống cày. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông chí thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử. Từ đó Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành. Về sau người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần, nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian, nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được. Thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn, khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu, ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà ba khuôn mặt. Mặt chính ở giữa là mặt từ bi của một vị Bồ Tát. Mặt bên tay phải là mặt sư tử, mặt bên tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của Vô Lượng Thọ Phật. Ngài có tới 4 cánh tay,
Tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen đứng trên một hoa sen tám lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng. Vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết bầy quỷ. Ăn xong, Ngài dùng tích trượng gõ Nhất Phong Hòa Thượng một cái, Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn, sáng suốt. Từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói: đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát. Bồ Tát Quán Tự Tại cổ xanh chính là Bồ Tát Quán Âm dưới hình tướng của Minh Dương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sợ hãi khủng bố. Nói xong, Ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi danh. Ngài đi khắp nơi đảnh lễ các danh sơn vì nhớ ân sâu của Đức Quán Âm đã nhiều lần cứu hộ cho mình, nên cứ thấy những tảng đá lạ ở danh sơn nào đều lấy để tạc tôn tượng của Ngài Quán Âm lưu truyền cho hậu thế. Ngài đã 4 lần được thấy Bồ Tát Quán Âm hiển hóa. Một lần thấy trong mộng thị hiện trên đầu có con rồng xanh, một lần thấy Ngài đứng trên chiếc lá sen, một lần thấy pháp tượng của Ngài giữa một luống cày, và một lần thấy Quán Âm cổ xanh. Vì thế những bức tượng Ngài khắc nếu không là Thanh Long Quán Âm thì cũng là Lũng Kiến Quán Âm, nếu không là Nhất Diệp Quán Âm hoặc Đồng Tử Bái Quán Âm thì cũng là Thanh Cảnh Quán Âm. Về sau, Nhất Phong Hòa Thượng đi triều bái ở Nam Hải, đứng trên bờ bất ngờ nhìn thấy trong sóng một pho tượng Quán Âm bằng lưu ly, dài 1 xích 3 thốn, toàn thân trong suốt, 7 báu trang nghiêm. Nhất Phong Hòa Thượng cung kính cẩn thận vớt pho tượng lên, đem về chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thờ phụng. Bức tượng này được đặt tên là Lưu Ly Quán Âm, vì tượng này đã bồng bềnh trên sóng nên cũng có tên là Thổn Lai Quán Âm, nghĩa là Quán Âm bồng bềnh trôi đến. Cho đến ngày nay, chuyện Nhất Phong Hòa Thượng được Bồ Tát Quan Âm cứu độ rồi xuất gia tu hành thành một vị cao tăng, suốt đời có những kỳ duyên hạnh ngộ với Ngài Bồ Tát Quán Âm, vẫn còn được lưu truyền.